Chào các bạn, mình là Lulu. Rất vui vì hôm nay được đồng hành cùng các bạn trên chặng đường tiếp theo của chuyến hành trình mang tên Đường Dài. Nếu như ngày hôm qua chúng ta đã được làm quen với N, nhân vật chính của câu chuyện, được thả trôi trên một chuyến xe buýt cùng lênh đênh theo những suy nghĩ về tương lai của N khi cậu vừa quyết định từ bỏ con đường đại học, thì ngày hôm nay chuyến hành trình của chúng ta sẽ có thêm nhiều điều thú vị hơn nữa với sự xuất hiện của một nhân vật mới. Các bạn hãy cùng chú ý lắng nghe nhé. Sói. Trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tôi thấy sói đang ngồi uống cà phê một mình, vẻ mặt đùng đỉnh, lơ ngơ như vẫn thế. Sói là lão bạn già tôi quen những ngày lê la cà phê một mình ở cái hẻm này. Sau này, tôi mới biết thêm, tôi và hắn cùng quê Đắk Lắk. Đó là một tay rất hay, tóc hắn để dài rũ xuống mặt, áo quần tuỳnh toàng, dép lê mòn gót, mới nhìn tôi thấy ghét. Nghĩ lại một thằng cha nghệ sĩ rầm đời nào đây. Hóa ra hắn không phải là nghệ sĩ, chỉ là một tay lập trình viên tóc dài ở sơ làm việc gần đó. Ngày ngày lên công ty chưa đến 2 tiếng đồng hồ, còn lại ra quán cà phê ngồi tu. Giữa nhiều gã tự nghĩ mình là nghệ sĩ ba hoa láo phét ngồi nhăn nhản trong hẻm, hắn im như chưa từng được mà hắn dạy nói bao giờ. Đùng đỉnh, lơ ngơ, đùng đỉnh. Hắn khuấy cà phê, bỏ thìa xuống, uống, nhìn vào khoảng không trước mặt say sưa như thể ở đó có dán ảnh người mẫu quả thân, rồi lại uống, rồi lại nhìn trông phát sốt cả ruột. Nhưng cũng cái tâm thái nhàn nhã, ung dung đó khiến người ta ghen tị. Vậy là tôi thích hắn, càng thích kinh khủng hơn sau khi bắt chuyện vài lần. Tôi trở thành một thằng đệ của hắn, một thằng đệ kiến văn hạn hẹp, chỉ đáng để hắn cười khẩy xoa đầu.
Lói tì, tao tưởng giờ này mày đang làm sinh viên gương mẫu ở trường.
Tôi nghỉ học rồi, nghỉ luôn, chấm dứt.
Lão bắp ấy mắt nhìn tôi. Rồi tính làm gì?
Tôi chưa biết.
Đi không?
Đi đâu?
Lang thang, tao mới mua chiếc xe tải nhỏ.
Nghỉ làm hả?
Ừ, nghỉ luôn, chấm dứt.
Ừ, đi.
Francesca là tên chiếc xe tải lão sói vừa mua, một chiếc SYM tải 880 mới có màu vàng đỏ dáng. Tên nó được đặt theo nhân vật nữ chính trong chuyện Những cây cầu ở hạt Madison. Cái chuyện mà sói bảo nếu bây giờ bắt tao đọc chắc tao không làm nổi, nhưng đáng tiếc là tao chót đọc và mê nó từ thời 16 mộng mơ. Francesca, một cái tên nghiêm, đẹp và buồn, đầy chất văn chương, sang trọng như tên một chiếc du thuyền, hay khó lường như tên một cơn bão, và xiến bằng từng đó thứ cộng lại. Tôi nói thích đặt tên chiếc xe là Tèo hay Bibo gì đó, nghe cho nó thuần Việt. Sói bảo tôi nên biết điều, vì xét cho cùng thì đó là xe của lão. Cabin xe rộng rãi, dàn CD không tồi. Sói mang theo hai bộ quần áo, mấy tút thuốc con mèo và vài cuốn sách triết học. Tôi đã nói thằng cha này bị bệnh mà. 3 năm đại học vừa rồi, tôi làm thêm như điên, viết báo, viết kịch bản truyện tranh, viết bài PR, tất cả số tiền đó để dành cho một dự định. Ra trường, tôi sẽ đi con đường tơ lụa, hoặc giả như giấc mơ đó chưa thành, thì ít ra tôi cũng có một số tiền. Giờ tôi biết số tiền đó phải tiêu vào đâu rồi. Tôi đi một vòng các tòa soạn báo, nhận những khoản nhuận bút còn sót lại, rút thêm ít tiền mặt từ một post ATM rồi về nhà trọ soạn đồ đạc. Tôi mang theo kính mát, ít quần áo nhẹ và đĩa CD yêu thích cùng một chồng chừng chục 2 cuốn sách chưa đọc xong. Tất cả những thứ khác tôi gọi mấy thằng bạn cùng xóm trọ lại chia đều. Điện thoại di động tôi nhờ gửi lại cho thằng bạn học cùng lớp 2 điểm danh dùm, còn chiếc SIM thì búng vào trong bể cá. Tôi đã dùng số điện thoại này suốt 5 năm, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi sau một thời gian không sử dụng, nó sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Sự mất mát, chia biệt nhiều khi đơn giản vậy. Khi thật, sau chỉ một động tác đơn giản là búng chiếc sim vào trong bể cá cũng gợi cho tôi nghĩ vòng vèo đến cả một thiên ly tao. Tôi ra điện thoại công cộng gọi về nhà cho mẹ, nói láo là vừa mất điện thoại nên sẽ ngừng dùng trong ít tháng, có gì tôi sẽ chủ động gọi về nhà. Việc thu xếp nghe có vẻ dài dòng nhưng chẳng tốn mấy thời gian. Nhìn đống sách và CD nghều nghịu, lão sói dọa sẽ bỏ tôi ở nhà, nhưng tôi thể thốt đọc đến đâu sẽ bán đến đấy.
Bằng cách nào?
Tiệm sách cũ.
Vậy thì không được giá.
Hai thằng mình có thể biến thùng xe thành một cửa hàng lưu động, bán sách kèm kính dâm, miếng chi đắng xe hơi, phim chụp hình, cà phê.
Và nếu đi đến vùng quê hoang vắng, có thể bán cả xì dầu, mắm muối, bột ngọt, thuốc lá.
Lão sói hào hứng đóng góp ý tưởng kinh doanh. Không tồi. Hai thằng say sưa với viễn cảnh bán buôn phát đạt trên đường một hồi, lão sói đã hút xong điếu con mèo và uống cạn ly cà phê đen đá ở quán góc trong hẻm. Trưa ngày X, tháng Y, năm 2008, chúng tôi lên đường. Nàng Francesca lướt êm ru, Sài Gòn nằm lại sau lưng.